This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả và những làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây, Thanh Hùng và Như Tuyền kính mời quý thính giả đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Dạ vâng, thưa quý vị, trong chương trình này quý vị có những thắc mắc về những câu chuyện từ về vấn đề trong nhà ngoài ngõ của mình, nơi mình cư trú, hoặc thắc mắc về luật pháp thì xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110. 817-899-4110. Tiến sĩ Trương Minh Ẩn sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi thắc mắc đến từ quý vị. Dạ vâng, từ phòng ghi âm, Thanh Hùng và Như Tuyền xin kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn ạ. Tiến sĩ có khỏe không ạ?
Dạ, trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài Sát FM và hân hạnh làm việc với Như Tuyền và Thanh Hùng. Khỏe thì từng này hình như là đối với từng rồi già hơn từng.
Dạ đúng như vậy ạ. Dạ.
Màu quá chứ hả?
Mới, quá nhanh luôn.
Cái tưởng là mới nói chuyện với chú Ẩn ngày hôm kia vậy. Mà mỗi lần nghe lại chương trình, làm chương trình với chú là biết là đã trôi qua một tuần rồi.
Dễ sợ lắm. 11 giờ chú có cái họp. Họp vừa xong, nằm nghỉ mang thôi ngủ quên rồi bỗng nhiên giật mình lên cái chết hình điện thoại đâu. Tại vì thường thường trong lúc họp nhấn cái điện thoại silent á.
Dạ.
Nó chắc là coi chừng là gọi liên tục chứ không được, tất chừng nhìn lên thấy còn 10 phút đã quá, vô rửa mặt bây giờ ngồi đây làm chương trình.
Dạ, cảm ơn chú rất là bận rộn nhưng mà cũng để dành một tiếng cho chương trình vào ngày thứ năm. Cảm ơn chú rất là nhiều. Và thưa quý thính giả, tiến sĩ Trương Minh Ẩn với cương vị là đang là thị trưởng của thành phố Hoa Tâm City và trước đó thì đã từng là làm việc trong ngành cảnh sát cũng như là thám tử tư biện lý tòa, thì thưa quý thính giả, với những kinh nghiệm như thế thì chú sẽ giúp quý thính giả hiểu rõ thêm hoặc là giải đáp những cái khúc mắc và chia sẻ với quý vị những cái rắc rối mà quý vị đang gặp trong những cái vấn đề an ninh từ trong nhà ra đến ngoài phố. Thì có những câu hỏi nào đó quý vị đang có thì đừng ngần ngại hãy gửi vào cho chương trình để được chú Trương Minh Ẩn chia sẻ. Nếu mà câu hỏi của quý vị không nằm trong khả năng của chú thì chắc chắn là quý vị sẽ được giới thiệu đến cho một chương trình khác thích hợp hơn. Thì số điện thoại rất quen thuộc của chương trình xin nhắc lại là 817-899-4110, 817-899-4110. Thưa chú, đầu chương trình thì chú có những gì cập nhật cần chia sẻ không chú?
Chú muốn nói về cái vấn đề virus. Mới đây từ tháng 3 tới bây giờ sẽ tới tháng 7 là gần 4 tháng. Mà thí dụ như ngay tại cái cao ti của chú là ta đang cao ti đó.
Yeah.
Lúc trước 216 vụ bị lên mấy chục ngàn. Và đặc biệt là ngày hôm qua là cái ngày số tăng cao nhất chưa từng thấy trong đây, tức là 813 vụ, tức là cộng thêm. Với những vụ đã có trước thì đây là con số ghê gớm, quá cao. Thì hiện tại tiểu bang Texas là nằm trong 3 tiểu bang cao nhất của Hoa Kỳ, trong khi New York đi xuống thì tất cả mọi người đi xuống. Thì California, Florida và Texas là 3 tiểu bang số người bị bệnh dịch cao nhất. Sở dĩ chú khi chú nhìn thấy những này này hôm qua chú họp thì với những cơ quan cao hơn đó, thì cho chú biết rằng sở dĩ mà tình trạng xảy ra tại vì cũng còn một số đồng bào không nghĩ rằng khi mà mình mang cái mask đó, tức là khẩu trang đó giúp đỡ cho mình, thì thật sự đối với Chúa khẩu trang rất là giúp đỡ cho chúng ta. Bây giờ ở những xứ A Đông mình khi mà có những cái bệnh truyền nhiễm lúc trước á, mình nói về trước 75 đi, thời gian lâu đi, hoặc là trước đó nữa, thì một khi bị bệnh đó, chúng ta chết nhiều nhất, còn trong khi ở xứ Hoa Kỳ thì ít hơn, là tại vì xứ Hoa Kỳ á, cách ăn uống nó khác, là ai ăn người ta xớt dĩa chứ không thọt đũa giống như mình. Thì ở đây cũng khuyên quý vị nên coi lại vấn đề này. Thì và hiện tại Hoa Kỳ tại sao mà nói, khi nói vậy có người hỏi, thì tại sao bây giờ Hoa Kỳ là cao nhất? Tại vì hiện tại trong cái thời thế hiện tại đó, đồng bào cứ nói lúc nào đó, đây là quyền tự do của chúng tôi, không ai được quyền ép buộc. Do đó quý vị đi ngoài đường, thì hiện tại chú thấy rất nhiều người mang khẩu trang, nhưng mà có một số người đeo cái khẩu trang, đeo cái khẩu trang mà không mang khẩu trang, tức là đeo theo cái dưới càm á, mà hãy đi ngang và kéo xuống, thì chú nhìn thấy quý vị nên nhớ kỹ rằng cái số người chết nó càng ngày càng tăng. Vậy nhưng mà được một cái chú nghe được một tin tốt ở mỗi buổi sáng đây, chú chỉ nghe có phần này thôi, chú cúp tại chú muốn nghe bàn nhau bàn đó trong vấn đề mà bầu cử viết thôi, chú chán cái chuyện lắm. Thì bây giờ là những cái thuốc mà ngăn ngừa đó thì có vẻ cái hiệu quả càng cao, nhưng mà quý vị biết xứ Hoa Kỳ khi mà chế được cái thuốc không phải đem ra bơm cho người ta liền, phải thử vô từ tuổi trẻ, cái rút từ mấy tuổi trung bình, những người già, những người bị bệnh này kia, để chi an toàn cho khi mà mũi thuốc này vô đó, để đừng có ai bị tử mạng vì vấn đề cái thuốc đã không bào chế kỹ lưỡng. Thì khi lúc trước thì nói là đầu năm 2021 cái thuốc mà ngừa đó sẽ ra, nhưng mà hiện tại theo những cái cuộc họp báo nói chuyện với nhau, buổi họp chú nghĩ rằng cái thuốc này có thể ra vào khoảng tháng 11. Thì đó là cái hy vọng. Nhưng mà từ đây tới tháng 11 á, nếu quý vị không cẩn thận, quý vị nghĩ rằng ô thuốc sắp ra rồi, thì quý vị mà chúng ta chết trước trước cái khi mà thuốc có đó, thì có về âm phủ mình cũng tức tối lắm. Do đó quý vị hãy nghe tôi khuyên, đi ra đường tránh xa, mở cái mask xuống nói chuyện ngang mặt, rồi thêm cái nữa là làm ơn đứng cách khoảng là 6 feet, không ai cầm cái thước đo thì mà hơi xa xa đi, và nhất là mang khẩu trang. Ngay cả những người trong gia đình ngồi trong bàn ăn cũng nên ngồi cách xa nhau, xung quanh bàn ăn một chút xíu, và bớt nói chuyện khi ăn uống. Và tại vì trong gia đình không phải người nào cũng ở trong gia đình cách ly hết, có người đi ngoài đường, vừa đi ngoài đường quý vị có thể xui gặp một người kia nói chuyện, có con virus giăng xuống con người mình hay vào cơ thể mình. Mình ăn uống chung, mình ngồi nói chuyện có thể lây cho người gia đình. Thì từ đây cho tới ngày mà thuốc trị ra đó, thì khuyên quý vị nên cẩn thận. Tại số người chết càng ngày càng tăng lên, và cái số người bị bệnh thì quá nhiều. Đó là cái câu chuyện chú muốn đồng bào giúp đỡ trong khu phố mình, nhất là cho quý vị, cho gia đình quý vị và cho những người xung quanh.
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Và bây giờ chương trình xin phép chú xin được mời một vị thính giả đầu tiên của chương trình.
Dạ vâng ạ, Thanh Hùng và Mạnh Như Tuyền xin kính chào vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào anh ạ. Xin
dạ,
anh
chào chú ạ. Cho cháu hỏi là cái permit mà non-resident conceal handgun của Việt Chí Nha đó là nó có legal cho tác sự đúng
không? Ok. Tại vì 50 tiểu bang á, nó có luật khác nhau, do đó cháu vô trong mạng á, khoan để chú tắt này sao bỗng dưng bị cái tiếng thầy cô có thể là, dạ có thể tại điện thoại của chú, chờ chú.
Anh chờ chút xíu nha, chờ chú Ẩn điều chỉnh lại chút xíu xíu. Và quý vị cũng đang đến với chương trình.
Anh nghe được chưa?
Dạ vâng, giờ nghe rất là rõ nè.
Ok, bây giờ tôi chỉ anh nè, anh biết dùng computer phải không? Hay là trong điện thoại? Anh đánh vô đó là để Virginia concealed handgun allowed in Texas. Thì nó sẽ trả lời anh. Tại vì có một số tiểu bang cái concealed handgun chỉ học có 4 tiếng ở video. Có những chỗ 6 tiếng. Concealed handgun của Texas học tới 12 tiếng. hoặc là hơn 12 tiếng, do đó cần siêu handgun hầu như được đa số các tiểu bang xung ở trên đất Mỹ này chấp thuận. Nhưng mà có những cái cần siêu handgun của tiểu bang khác không được chấp nhận ở tại Texas, tại vì học không đủ. Do đó anh lên anh check cái đó. À, nếu mà tôi có công ty tay nghe mặt thì tôi check cho anh ngay tại chỗ. Cái đó dễ lắm. Nếu anh tìm không được, anh cho tôi hay gọi số điện thoại kia đó. Thì tôi sẽ cho anh biết rõ ràng. Ok nha.
Cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã tham gia vào chương trình ạ. À, Thánh Hùng với Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo nữa ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào vị thính giả. Xin vị thính giả vui lòng cho biết tên ạ.
À, phải tôi không ạ?
Dạ thưa phải, xin vui lòng cho biết tên ạ.
À dạ, tôi tên tên Thành ạ.
Dạ vâng, xin mời anh Thành ạ.
Chào ông Thành.
Tôi có câu hỏi với tiến sĩ Trương Minh Nặng. Vừa rồi tôi có chạy cái xe đến cái chợ, cái chỗ chợ Việt Nam ở bên Carrollton. Thì cái xe nó bị hư và tôi để đó khoảng 2 ngày á. Nhưng mà tôi định kéo hoặc là kêu người tới sửa nhưng mà chưa kịp. Thì qua ngày thứ 3 thì xe nó bị câu đi mất. Tôi thấy làm lạ là trong 2 ngày trước tôi chả thấy có một cái dấu hiệu gì báo rằng là xe này phải có một cái warning là xe này không được để ở đây, hoặc là báo trước là phải trong vòng 12 hoặc 4 tiếng, 48 tiếng phải mua đi, mà tôi không thấy họ làm. Nhưng mà họ không ghi, họ cũng không có dán cả, mà bất ngờ người ta kéo đi trong đêm.
Okay.
Như vậy thì có đúng không ạ?
Ok, bây giờ anh ở thành phố nào?
Ở bên Carrollton.
Carrollton. Thì anh phải, tại vì mỗi thành phố nó có cái city ordinance khác nhau. Và hơn nữa, đây là cái tài sản riêng của tư nhân. Do đó, nếu cái người chủ của cái siêu thị đó, người chủ miếng đất của siêu thị đó, có cái policy riêng ta, ok, xe không được để qua đêm. Chẳng hạn như, nhưng mà những cái đó đều có những cái bảng màu viết màu trắng, chữ đỏ, cách nhau một in. Nhưng mà vì chiếc xe anh để quá một ngày, anh có vô nói chuyện với người chủ trong đó không, hay là anh để đại đó thôi? Anh nghĩ rằng đất
dạ, để đại không có nói, không có nói gì cả.
Dạ, cái đó là cái lỗi của anh. Chẳng hạn như anh vô quên mà anh thấy cái bản đề đó là đây là cái tài sản cũng như cái chỗ đậu xe cho những người khách hàng của quên mặt. Do đó yêu cầu là quý vị không được dùng bất cứ gì đó, cái câu nó dài lắm tôi không để ý, hoặc là McDonald cũng vậy. Khi McDonald có những cái bảng đây là cái property của McDonald, và những cái xe nào không liên hệ đây sẽ bị tow, tức là bị kéo, và người chủ phải chịu trách nhiệm. Lần sau anh kinh nghiệm như thế này.
Đây thì tôi không thấy một cái bảng nào ở đây mà treo cái bảng rằng là...
Dạ không. Ở đây cái chuyện có hay không có tôi không cần biết. Nhưng mà bây giờ hiện tại bây giờ anh đã liên lạc với người chủ của cái miếng đất mà chỗ đậu xe chưa?
Dạ tôi liên hệ rồi, họ báo là cái xe đó kéo rồi. Họ nói là bây giờ anh chuẩn bị tiền để anh lên anh trả tiền cho anh kéo về.
Bây giờ để tôi nói anh nghe thêm gì nữa. Trong thời gian tôi là tôi biết nhiều thứ lắm. Là chẳng hạn như có những cái chung cư á, anh đậu sai chỗ hoặc là đậu không hợp pháp, nó kéo ngay tại chỗ liền trong vòng 15 phút. Lý do tại sao? Có những cái chung cư á, có những cái bộ quản lý của họ liên hệ với cái chỗ kéo xe. Một lần kéo chiếc xe đó, theo tôi biết là cũng người đó cũng quê hồng đồ dữ lắm. Tại một lần kéo cái xe anh là tốn, cũng xin lỗi anh vài trăm bạc. Do đó có những cái mà có những khi mà tôi hoặc còn làm ngoài đường đó, xe vừa câu lên kéo, người chủ nhào vô không cho kéo, hai bên giằng co với nhau. Cuối cùng á là cái policy của chỗ kéo kia, khi người ta đã câu lên bỏ xuống là phải trả 60 đồng hàng trăm. Do đó lần sau á, trong trường hợp của ông anh này và tất cả quý vị, một khi để xe lại qua đêm, quý vị phải cẩn thận. Còn ở Walmart á, đa số tôi thấy nhiều xe nó đậu nhưng mà không được vài ngày đâu, tại có security đi mà thấy cái xe đậu vài ngày họ sẽ tìm cách họ kéo. Do đó quý vị cẩn thận khi đậu xe bất cứ chỗ nào, quý vị phải coi cái sự hợp pháp của người ta, tôi chỉ trả lời chung chung vậy thôi. Còn cái chuyện mà xe anh bị kéo đó, anh nghĩ rằng chỗ đó không có cái dấu, không có cái bản warning gì, anh nghĩ là sai luật á. Một là anh mướn luật sư, hai là anh thưa ra tòa. Ok, chẳng hạn như tòa anh thưa đó là tòa JB Court ở tại nơi cao ti anh ở, thì anh ra đó ông chánh án sẽ là xử cho anh đúng hay sai. Ở đây policy, cái luật lệ của ta nhiều lắm, thành ra anh hỏi tôi không dám trả lời luật lệ cho nó như thế nào. Ok nha.
Dạ, và được rồi, tôi hiểu ý của tiến sĩ rồi. Cảm ơn tiến sĩ nhiều.
Dạ, lần sau cẩn thận. Cẩn thận, nếu mình bỏ xe vô đó, mình vô mình gặp người chủ nói câu ok, tôi có xe hư mà tới 3 ngày tôi mới được. Ông có thể cho tôi hay không? Mà trong lúc nói chuyện đó nha, nên thâu băng cái lời nói của người ta, ông đó là chủ đất hay là ông đó có quyền hay không, chứ đừng vô bất cứ tiệm nào hỏi tôi đậu xe được không. Có nhiều người ừ đại cho đi ra nhưng mà thật sự không phải có quyền hạn của
là đất. Dạ. Tôi liên hệ với chỗ đó, họ nói phải bỏ ra tới 380 mấy đồng đi kéo xe. Dạ. Được.
Dạ. Tôi nói một lần bị kéo xe đó, xin lỗi anh đó, cái tiền đó rất là nóng ruột, họ chặt nặng lắm. Qua một đêm đậu đó là 100 mấy chục đồng đêm.
Dạ.
Ok, sorry ông anh.
Cảm ơn nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Dạ vâng, Thánh Hùng với Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo nữa ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin vị thính giả vui lòng cho biết tên ạ.
Chào Như Tuyền và Thánh Hùng. À. Kính chào anh Hận.
Dạ, chào anh.
Dạ. Tôi tên Anthony Nguyễn.
Dạ vâng. Dạ xin chào anh Anthony Nguyễn.
75 tuổi.
Dạ.
Hiện ngủ tại gần khu chợ Hồng Kông Đà Lạt thuộc công đô Á Bạc Măng phía sau phở 95 giờ Square. Tôi ở đây đã 5 năm, tôi được hưởng housing giúp đỡ từ năm 2007. Hàng năm tôi đều phải làm annual recertification. Tuy nhiên, lần này tôi gặp khó khăn trở ngại bởi hai giấy notice của housing. Một vào ngày 19 tháng 6. Ngày 19 tháng 6, tôi đã đến housing và đưa giấy renewal ngày 19 tháng 6 cho ông security trực ở đó. Và ông gọi một cô đi ra gặp tôi và đưa cho tôi một hồ sơ bảo hãy làm ngay bây giờ và đưa lại cho tôi ngay. Tôi ra xe ngồi làm và sau khi xong tôi trở lại cửa. Ngay lúc đó có một cô ở ngoài đi vào. Cô ấy bảo tôi đưa hồ sơ công an vào cho. Tôi chờ vài phút không thấy ai ra nữa nên tôi về. Vào ngày thứ hai 27 tháng 7, tôi mở thùng thơ và nhận được thêm một notice of annual recertification for renewal by ngày 8 tháng 2. Tôi xem ngày 8 tháng 2 là ngày Chủ nhật. Tôi nghĩ ngày đó không ai làm ở đó cả, nên tôi viết một lá thơ kể rõ sự việc ngày 19 tháng 6. Tôi đã làm và tôi dự định sáng ngày mai 31 tháng 7, tôi sẽ đến housing và đưa lá thơ tôi viết kể rõ sự việc ngày 19 tháng 6. Trong thư tôi có nhờ housing giúp đỡ tôi về computer vì tôi không biết cái gì về computer cả. Kính xin anh Ẩn giúp đỡ hướng dẫn cho tôi. Tôi làm như vậy có đúng với sự việc không?
Cái đầu tiên ông ở trong cái khu housing, khi mà ông đưa ông nộp đơn đó là cho City Housing Authority hay là ông làm cho State hay là County Housing?
Dạ, Dallas Housing Authority.
Rồi, cái đó City. Bây giờ từ đó giờ ông lợi ngay văn phòng đó. Lý do tại sao ông không bước chân vô văn phòng mà ông ngồi ngoài xe?
Đâu có cho vô được. Dạ thưa okay, anh Ẩn, đâu có cho vô được.
Rồi, nó không cho vô. Đa số người ta làm online thì ông không biết làm computer, do đó ông không làm online được, phải không?
Dạ.
Bây giờ ở đây khi ông đưa cái lá thư cho một người nào, ông có biết cái cô đó tên gì không?
Dạ thưa không à, bởi vì okay. cô đó ở ở trong đi ở, ở ngoài đi vô, tôi nghĩ cô đó là nhân viên ở trong văn phòng học sinh nè.
Ở đây trường hợp của ông á, mọi người nên để ý như thế này, một khi mình đưa cho ra hỏi what's your name, can you write down your name, cái người mà phục vụ ông bắt buộc phải cho ông tên, hoặc là trong khi ông gọi điện thoại người đó nói you don't need my name, cái đó là không có đúng. Do đó cậu phải biết tên để sau này khi ông viết lá thư complaint. Thì đối với tôi hiện tại bây giờ, nếu ông chần chừ coi chừng bị mất housing là tại vì ngày 31 là ngày mai 30 tháng 7 là cái ông cần phải lên thẳng housing. Thì đối với tôi bây giờ để tôi hình như tiền còn số của cô Kim My phải không?
Dạ con ạ.
Cho ông này cái số của cô Kim My đi, trong trường hợp này cô Kim My chắc là 90% là giúp được.
Yeah.
Phải đưa ông lên thẳng housing, no, sẽ đưa giúp ông làm fill out cái đó trong mạng, rồi sau đó cổ sẽ in tờ giấy ra cho ông làm giữ hồ sơ. Tại vì trong trường hợp ông á, ông cứ tin tưởng rằng đưa cho người đó sẽ đưa vô computer, chưa hẳn cái chuyện đó, nhiều chuyện quên hoặc là hay làm về sớm trong thời gian COVID này ông không vô nó gặp được giới chức. Thì bây giờ đối với tôi, nếu gia đình ông hoặc là ông có người bạn nào biết tiếng Mỹ giỏi để vô computer giúp đỡ ông làm giấy tờ là hay nhất, trong khi housing đã đóng cửa, giống như thành phố tôi vẫn còn đóng cửa. Không á thì như tiền có số của cô Ghi Miên cho ông này.
Dạ.
Như cô gọi liền.
Số 8.
Dạ thưa anh ấy.
Dạ.
Tôi dự định sáng ngày mai 31 tây tôi sẽ đến housing và đưa lá thư tôi viết kể rõ sự việc ngày 19 tháng 6.
Bây giờ người ta không cho ông vô rồi, có thêm một cái người nào nữa thì cầm lá thư nói ok, lá thư của ông để tôi trình giờ đưa vô dùng cho, rồi ông không được gì ông sẽ mất housing.
Dạ.
Thì bây giờ cái quan trọng là có cái cô tên là Kim My, cô giúp đỡ những trường hợp này rất là nhiều, ông hiểu không?
Dạ.
Thì tại sao không để cô đó sẽ hẹn ông gọi điện, ông gọi điện thoại cho cổ nói cổ là tình trạng rất là gấp để cổ giúp đỡ cho ông. Mà ông cứ đưa thơ, ở đây không có vụ mà hở cái mình trình thơ lên là người ta xét, không có đâu. Và những cái lá thơ kỳ rồi ông viết, ông còn có làm cái copy để lại không?
Cái dạ, đó. Tôi mới viết, dạ tôi chưa, hôm nay, đó, ngày mai đó, tôi mới đem lên.
Không. Cái lần trước đó, ông đưa cho cô đó.
Dạ, tất cả hồ sơ, tôi không có viết thơ, mà tất cả hồ sơ với cái cô đó đưa ra cho tôi á. Một cái sắp giấy bảo tôi phải làm
rồi.
Đây, tôi làm rồi.
Ok, thì bây giờ tôi thấy là hay nhất là ông liên lạc với cô Kim My đi. Cô này có chuyên môn giúp trong vấn đề này, cô sẽ giúp ông được, ok?
Dạ, bởi vì tôi ở có một mình, anh ẩn 75 tuổi, ở có một mình.
Tôi...
Dạ,
tôi thông cảm ơn lắm.
Đài... Dạ, tôi nghe thường nghe đài.
Dạ, chú ơi, vậy bây giờ chú có sẵn sàng có viết để mà ghi số điện thoại xuống chưa chứ?
Dạ, rồi à, cô.
Rồi, như Tuyền đọc nha. 817
817
617
617
6167
6167.
Dạ. Như Tuyền đọc lại cho chú nha. 817 617 6167. Rồi khi mà chú rảnh thì chú gọi cho cô đi nha. Cảm ơn chú
gọi
đã gọi
liền,
chương trình
gọi liền,
dạ, tôi sẽ gọi liền.
Dạ rồi.
Bởi vì
dạ,
tôi sợ mất housing lắm, tôi không có chỗ ở.
Rồi chúc chú may mắn nha.
Dạ vâng, chúc chú thật nhiều may mắn ạ.
Dạ vâng. Nếu có gì thì tiếp tục tuần sau chú gọi trở lại để xem thử như thế nào nha. Và
dạ vâng,
xin được mời tiếp một vị nữa.
Dạ vâng, xin được mời thêm một vị thính giả nữa ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào chị ạ. Xin chị vui lòng cho biết tên ạ.
Mình tên Linh.
Dạ, chị Linh ạ.
Nói chung thì nói cái chú 75 tuổi đó không có cái gì mà sợ hết. Từ từ làm. Mà tại vì mình bên housing đó thì mình cũng biết. Thì bây giờ đưa cho cái số phone của anh giàu housing của Dallas đó. Ở đó có hai người Việt Nam. Mà bây giờ đưa cái cho chú cái số phone của anh giàu ở Đà Lạt thì anh giàu thép cho.
Rồi.
Cái gì mà mất hết.
Quá hay.
Dạ. Yeah. anh giàu ở Housing Dallas là có hai là một cô Tina nữa ở Dallas Housing, có hai người Việt Nam đó chú, nó đừng lo gì hết.
Dạ.
Thì bây giờ chú đi cái số phone xuống đi rồi chú gọi cho anh giàu, rồi anh giàu anh chỉ anh hết cho, tại vì anh cũng hết giùm cho nhiều bà con ở Việt Nam lắm.
Trời quá giỏi, chú, quá giỏi. Dạ, cảm ơn chị.
Gì mà không có mất hết, đừng có lo. Trễ cũng được, tại vì có nhiều người về mùa dịch này trễ. Để gọi anh giàu rồi anh giàu anh chỉ, anh chỉ cho anh làm được cho. Chứ không có gì mà chú phải sợ.
Dạ chị rồi. Linh, dạ chị Linh có hai số điện thoại đó không chị Linh?
Cái số phone của anh giàu á là 817.
Dạ.
903.
903, dạ rồi.
1983. Tại vì mình cũng nhờ anh giàu hết nhiều lần lắm cho nên không sao hết.
Dạ thưa chị, 198 mấy ạ? À? 4 số cuối.
1983.
1983, dạ rồi. Chị vui lòng mà cho luôn số điện thoại của cô Tina được không chị?
Ồ, cái cô đó thì mình không, nói chung là mình
chưa có
giao cho anh giàu. Giờ anh giàu làm không à, chứ chị kia thì mình gặp mà chị hôm không có giao mình chỉ. Cho nên mình nói chú gọi cho anh giàu đi.
Dạ vâng, cảm ơn chị Linh rất là nhiều ạ. Dạ vâng, có số điện thoại này như vậy là quá hay.
Thấy chú cũng thấy chú cũng sợ thì không có gì hết. Nó mùa này nó cũng trễ không sao á chú ơi. Nó không có đủ chú đâu, đừng lo, nó cũng phải lấy lại cho chú đâu chứ.
Rồi cảm ơn chị rất là nhiều đã bỏ thời gian để gọi vào chương trình giúp cho chú thính giả vừa rồi nhé. Dạ.
Tại vì là chú ở xa quá chứ chú có gần thì mình có thể mình chở mình hết chú cũng được.
Trời dễ thương vậy.
Cảm ơn cô Linh nha.
Dạ, chứ không có gì phải sợ hết. Từ từ.
Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn cô Linh rất là nhiều ạ. Dạ vâng.
Em chỉ gọi lên nói chị thôi. Cảm ơn.
Dạ, chúc chị một buổi chiều nhiều niềm vui. Trời, dễ thương ghê quá luôn á nha chứ. Lâu lâu phải có xung quanh mình còn những tấm lòng rất là dễ thương.
Như Tiền ơi, nãy giờ chú ngồi buồn đây.
Tao không khen chú à?
không phải vấn đề khen. Mà nghe cái ông 75 này á, mà ông gặp trở ngại mà giọng nói ông vậy. Chú bây giờ 72, không biết tới lúc 75 chú có làm đài. Cái chú thấy bỗng nhiên cha sao mà có...
Tự nhiên mình lo lắng quá hả tiến sĩ?
Dạ, gần tới rồi.
Cái này gọi là chú lo lắng vớ vẩn đó, trời ơi. Chú là...
Sự thực ra tiến sĩ...
Mạnh khỏe như thế này mà.
Tiến sĩ thì có khi 10 năm nữa cũng chưa có lẫn đâu. Tiến sĩ yên tâm đi.
Cái này là nói trước cho bà Thu Nga để ký kênh trắc thị nguyện đó.
Vâng, bây giờ thì chắc là chương trình xin phép dừng lại chút xíu để cho chú Trương Minh Ẩn có thời giờ uống tách nước nghỉ ngơi.
Tiến sĩ nghỉ ngơi một chút xíu.
Đài.
Có thì giờ để suy nghĩ tuổi tác mình chứ.
Dạ cũng được chứ. Dạ cảm ơn chú nha. Chú đi uống tách trà, như Tuyền sẽ nói điện thoại với chú sau. Và cũng mong là quý thính giả giữ làn sóng. Phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách sẽ trở lại với quý vị sau phần giới thiệu thương mại của đài.
Kính thưa quý vị, một lần nữa Thanh Hùng và Như Tuyền cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Dạ vâng, cũng trong chương trình này quý vị có những thắc mắc về chuyện an ninh ở trong ngõ xóm của mình hoặc những câu hỏi thắc mắc về luật pháp, xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110 hoặc số điện thoại thứ hai là 214-341-5943. Tiến sĩ Trương Minh Ẩn sẽ cố gắng trả lời những thắc mắc đến từ quý vị. Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng và Như Tuyền xin kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn đến với phần 2 ạ.
Xin chào tất cả quý vị thính giả nhà 600 AM và Như Tuyền cũng như Thanh Hùng trong phần 2.
Dạ.
Và thưa quý vị, điện thoại bây giờ đã trống nha. Hồi nãy trong lúc mà giới thiệu quảng cáo thì quý vị đã gọi vào rất là nhiều. Nhưng mà Như Tuyền sợ quý vị phải chờ lâu trên đường dây cho nên Như Tuyền không có đón điện thoại. Bây giờ thì mời quý vị gọi trở lại, Như Tuyền sẽ đón điện thoại nha. Số điện thoại một lần nữa.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời ngay một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào ạ.
Dạ, tôi anh Tony Nguyễn, 75 tuổi hồi nãy anh.
Dạ, dạ.
Dạ rồi, chú đã ghi được số
hồi
điện thoại.
Hồi nãy anh có nói gọi cho anh vào 817-903-1983, anh nói tôi không biết gì hết.
Trời ơi. 817-903-1983.
Nói tôi đâu có đăng báo đâu.
Dạ.
Nhưng mà cái anh đó không phải anh giàu và ông đã làm cho Dallas sao xin không?
Dạ, tôi xin lỗi, có phải anh giàu không à? Số điện thoại là 817-903-1983. Tôi vừa nói trên đài trong nhà ngoài ngõ chương trình chú Trương Minh Hẳn, rồi cho có một cô nào cho tôi cái số để nhờ anh giúp đỡ về trường hợp housing của tôi. Cái anh nói tôi đâu có biết cái gì hết.
Dạ, có thể nếu cô Linh có nghe được cái đó thì cô Linh coi lại số điện thoại giúp đỡ không anh. Còn nếu không thì anh liên lạc với cô Kimmy nha. Ok.
Dạ, tôi sẽ liên lạc liền anh Hận. Tôi sợ mất nhà lắm anh Hận ơi.
Rồi, dạ, cảm ơn.
Dạ, không.
Anh Hận ơi.
Dạ, vâng.
Anh mới có 75 tuổi, anh làm, anh nói anh chết rồi, đâm ra tôi còn mấy năm nữa tôi cũng phải đi hay sao? Do đó là để tôi nói anh nghe câu vậy nha. Hiện tại bây giờ nếu mà bằng lái quý vị hết hạn, bằng lái quý vị là quá đếch hay bất cứ một cái gì đó, không có ai, cảnh sát không có phạt cái gì được. Là tại vì trong cái trường hợp văn phòng đóng cửa, thì mọi chuyện mà quý vị có trễ nải, chính phủ người ta hiểu việc đó hết. Nếu mà người nào mà đàn áp quý vị nhiều quá đó, thì quý vị có thể gọi trên đài tôi áp vai, hoặc là quý vị có thể tìm cơ quan chính phủ hay là một luật sư nào. Bên đất Mỹ này mà không ai ông được quyền hạn ngang hàng với mỗi người khác thì ông đừng có lo chuyện đó, ok nha.
Yeah. Dạ, bị tôi nghèo lắm anh Hận ơi.
Dạ vâng.
Dạ, ông anh nghe đây, nếu anh già không có ở housing đâu, ok nha.
Dạ.
Rồi chú, để dạ, vâng. Như từng xem thử là chị hồi nãy chị Linh chứ có gọi trở lại hay không nha. Hello
tài tuấn không?
Dạ thưa phải à, xin chị vui lòng cho biết tên ạ.
Tôi tên Hà, tôi ở Gia Lâm, tôi hỏi anh Ảnh chút được không?
Dạ, xin mời chị Hà.
Anh Ảnh ơi, tôi ở cái nhà của tôi mà tôi cái hàng rào của tôi mà chứ hành trông bị trong bao người Yên, người Ảnh đổ, người chứ hành trông, hành vàng vít mấy cái hàng rào của mình thì mình làm sao hả anh?
Ok, bây giờ anh ở, chị Hà ở thành phố nào, Gia Lâm hả?
Dạ.
Ok, trong cái luật mà mé sau của nhà đó, thì chắc là cơ quan của đa số những thành phố họ không dính dáng vô đó. Thí dụ chị ở cái khu nhà qua đó thì dễ giải quyết lắm. Nhà qua đó thì văn phòng nó sẽ xuống giải quyết cái chị, tại nhà qua không có cho trồng bên đây qua loại bên kia. Cũng như ở sau cái cây không được quá lên 2 lóng tay, 3 lóng tay hay là dài hơn gì tôi không biết. Còn ở mà thành phố ở ngoài thường đó, mà những chuyện gì mà từ cái hàng rào chị ở giữa trước nhà đó ra sau đó, là ở dạ. Sau nó quan trọng vấn đề đó, do đó tôi như chị á qua nói chuyện nhỏ nhẹ người ta một chút xíu, còn nếu mà đối đế mà nói qua mà người ta cự người ta không làm này kia đó thì chị có thể nói chuyện ra tòa, thì ra tòa JB Court thì cái chuyện gì mình thưa cũng được hết, nếu dưới 10.000 đồng hoặc là như thế, nhưng mà không phải đây là thưa thì bà con sang bằng láng giềng gần, chị có qua nói chuyện người ta chưa?
Dạ có gặp mà nói về mẹ hành nhổ đi mà hành cũng chưa nhổ nên anh. Mà cái hàng rào nữa là hàng rào đường cái hống của mình là cái hàng rào nữa của mình. Mình làm 4-5 ngàn là của mình.
Dạ, cái vấn đề mà cái hàng rào đó chị biết không? Thì bây giờ chị gọi không có cơ quan nào mà người ta có thể giúp đỡ được chị bằng cách là chị hàng xóm quốc với nhau. Theo cái luật lệ của Gia Linh như thế nào tôi không biết được. Nhưng mà đối với tôi biết đa số các thành phố là sao mình phải giải quyết với nhau. Chị không đồng ý thì chị đừng cho người ta, nhưng mà tôi hỏi chị câu để trồng bí trồng đồ đó. Họ bò qua bên đây thì nó nằm bên nhà mình thì mình có trái mình ăn. Rồi giờ cái đó không phải, không phải. Để tôi nói nghe vậy. Cái thí dụ như mình nói không được á thì chị có gọi cảnh sát cũng làm gì. Chị gọi cái code enforcement, personnel cũng không làm gì. Trừ khi Gia Đình nó có cái luật là ví dụ quý vị trồng đồ không được dính qua hàng rào mấy bên kia, thì bây giờ nếu mà chị biết đây cây bí cái bầu giỏi lắm, nó sống chừng 3-4 tháng lại chết rồi, do đó cái ý tôi vậy đó, nếu mà nó trồng qua thì cũng cái lá cây nó cũng đẹp, đối với tôi thì tôi không quan trọng vấn đề đó, nhưng mà nếu nó bò đầy bên đây thì cái gì mà nằm qua hàng rào chị chỉ cắt bỏ bớt cho nó sạch thôi, để cho bà con mình.
Cái hàng rào là của mình mà, nhưng hẳn lấy cái vít hình vằn mấy cái hàng rào của mình mà bên cái lái của hẳn á, chứ không có quá cái nhà mình mà mình nhầm quá là mình thấy hình vằn léo mấy cái hàng rào của mình thôi, chứ không phải là quá nhà của mình.
À, cái chuyện này á, bây giờ tôi nói chị nghe giống như tôi nói vậy đó, đây là cái chuyện giải quyết giữa hai bên với nhau, chị không đồng ý cái chuyện người ta làm thì chị có thể ra cái tòa gọi là JP Court, tức là Justice of the Peace, để nói ok, người này làm hư hàng rào tôi bằng cách bắt ốc cho hàng rào của tôi này kia rồi. Nhưng mà thật sự cái hàng rào nằm mé bên kia thì bên kia nó hưởng, mặc dù có nhiều khi có nhiều cái cũng tức lắm. Ví dụ chị làm hàng rào qua kêu chia tiền, người ta không chịu chia tiền. Nhưng mà những cái chuyện đó chị gọi cảnh sát không giải quyết được. Chị gọi City Code Enforcement họ cũng không giải quyết vấn đề đó. Giống như cái nhánh cây mà sàn qua cái nhà bên mình đó, một là chị cắt, hai là nó cả làm hư thì chị gọi cái tụi insurance của mình, tụi insurance của mình sẽ giải quyết trong vấn đề đó với chị. Do đó đó, cái câu hỏi của chị á, thì tôi không biết phải làm gì. Nếu chị không đồng ý mà chị nghĩ rằng cái hàng rào chị sẽ bị hư hại vì cái cây đó leo đó, thì chị có thể mang ra tòa. Ok không?
Dạ, được rồi, cảm ơn anh nhiều.
Dạ, thôi ra. Chừng vài tháng cây nó cũng chết rồi chị. Còn
đúng rồi anh, không được rồi. Hỏi anh cho biết chuyện thôi. Cảm ơn anh rất nhiều.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ, dạ, cảm ơn chị đã tham gia vào chương trình ạ. Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello. Hello, xin chào vị thính giả.
Hello.
Dạ vâng, xin chào. Hello. Chị. Dạ vâng, dạ nghe nè. Xin chị cho biết tên ạ.
Dạ, xin chào anh Thanh Hùng, chị Như Tuyền, chú ạ.
Dạ, chào chị.
Dạ. Alo chị.
Dạ. Dạ em tên là Hồng á.
Dạ vâng,
Hồng nói đi vào.
Dạ chú ẩn, chú có biết người Việt Nam rồi dạy lái xe phải không chú?
Để dạy lái xe. Bữa trước xe cô Kim á, cô Kim. Dạ. Tức là chị ở thành phố nào vậy?
Dạ thành phố Arlington chú.
Ở Arlington thì chị chạy đường 303 chỗ phần ngang cửa của cái Asia Times Square đó chị, bên kia đường đó. Thì chỗ cô đó tên Kim mà tôi Như Tuyền còn số điện thoại kia Như Tuyền.
Có phải cô Kim My hồi nãy phải không chứ?
Không không, cô Kim khác, cô Kim My khác, cô Kim mà vấn đề cổ dạy lái xe xong cũng cho thi luôn, khỏi cần phải đi ra cảnh sát thi.
Chờ Tuyền tí xíu nha, Tuyền sẽ lục ở trong cái network ra tí xíu.
Còn nếu không á, nếu trong thời gian đó nếu không chị gọi là tôi sẽ thách số điện thoại đó cho tôi sẽ được.
Dạ chị giữ đường dây điện thoại nha, để Tuyền lục lại đây một chút xíu siêu là có thể là sẽ Tuyền có lưu lại đây nha. Vâng.
Dạ dạ.
Dạ chị Hồng có nghe tiến sĩ nói gì không ạ? Hello.
Dạ, nghe, dạ.
Dạ vâng, tiến sĩ có nói là có thể sau chương trình này, sau chương trình talk show thì chị cứ có thể test tin nhắn cho tiến sĩ sẽ gửi lại cái số điện thoại của chị Kim cho. Tức là chị Kim dạy lái xe đó thưa chị.
Ở đây rồi, từng có nè, từng mới lục lại. 817.
Chị Hồng ghi nhé. 817.
565.
817. 565.
Dạ.
565. Hello.
Thôi 5. Chị tắt điện thoại đi rồi chị nghe Tuyền sẽ nói trên đài nha. Chị
dạ dạ rồi 817 dạ, vâng. Rồi
565.
Như vậy nhé.
Rồi được không?
Chị tắt điện thoại luôn
dạ.
Đi nhé.
Dạ vâng.
Bây giờ thì Tuyền đọc lại số phone nè, chị nhớ lấy viết ghi xuống nha. Đây là chị Kim của trường driving nha. 817-565-9226. Xin nhắc lại nè, 817-565-9226. Chị liên lạc với chị Kim nha. Rồi, bây giờ thì chương trình xin được mời một vị tiếp theo.
Hello, dạ xin Hồng, Thanh Hồng xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị ạ. Xin chị vui lòng cho biết tên ạ.
Chị Linh gọi lại.
Dạ vâng, chị Linh ạ.
Chị Linh nói lại bác đó là nói gì nè, gọi là nói anh không phải ảnh không có quảng cáo mà ở trên housing đó là có người Việt Nam thì nói bác nói là tôi có một cái housing rồi tôi nghe có cái cô đó giới thiệu nhờ chú giùm cho tôi. Chứ bác nói vậy ảnh đâu có quảng cáo đâu, nói chú là làm trên housing thì chú hết giùm cho tôi có được không đó, rồi ảnh hết giùm cho chứ chú nói vậy ảnh tưởng là ảnh tưởng là quảng cáo, ảnh đâu có làm quảng cáo đâu.
Dạ dạ.
Cho nên là chú nói vậy cho nên ảnh từ chối là đúng rồi, còn số phone là đúng rồi, ảnh bắt phone là đúng á. Là tại vì tôi nói là ở bên housing nó có hai người Việt Nam cho nên là nói tôi nghe vậy đó rồi tôi nhờ chú hết giùm tôi bên housing có được hay không. Lại là cái thứ hai nữa, chú 75 tuổi thì chú nhờ mà bên welfare Dallas nó cho người khách khe chú rồi nó chở chú, nó hết chú được cái này chứ kia, tại sao chú xin ba cái việc đó đó, chứ một mình chú thì chú già rồi chú đâu có làm được cái gì mà sao chú không apply bên welfare Dallas á, người ta hết cho, người ta cho người xuống hết chú đó. Là ý kiến của Linh thôi.
Vâng. Cảm ơn chị Linh rất nhiều.
Cảm ơn chị Linh rất nhiều ạ. Chị Linh từ nãy giờ cũng vẫn theo dõi chương trình thì có tội nghiệp.
Chú 75 tuổi, chú nghèo, chú khổ rồi thì giờ có nhiều người khắc khe hết mà. Gọi lên qua Dallas á, ta cũng quảng cáo trong TV quá trời nè.
Rồi, cảm ơn chị nha.
Dạ vâng, cảm ơn.
Cho nhiều cái hình giống như vậy thì cũng được cho chú đó.
Dạ vâng, hy vọng vị thính giả 75 tuổi kia cũng đang nghe, đang nghe trên
thì
radio.
Nói cho rõ ràng, nói là tôi nghe cái cô đó, cô giết với nhờ chú hết giùm bên học sinh giùm tôi. Chứ đâu phải, anh đó là không, chứ anh đâu có lấy tiền đâu.
Cảm ơn chị. Thì như tự biết ông chị Linh với Thanh Hùng làm tôi buồn quá. Nói cái chú đó 75 tuổi rồi, chú còn mấy 3 năm nữa nha.
Trời,
cảm ơn chị nha. Dạ.
Dạ vâng. Đợi 3 năm nữa rồi chị Linh sẽ tiếp tục giúp cho tiến sĩ.
Không có đâu chú ơi, thực ra chú nói chờ 3 năm
nói
chứ thực ra
thôi.
Từng lấy một cái gương nè, bố của Như Tuyền đã 76 tuổi mà ông vẫn đi làm full time ha, mà về nhà là ông vẫn thích ra ngoài vườn làm vườn khiêng đất khiêng cá, rất
vậy,
là mạnh khỏe mà ông còn hát hò trong phòng tắm, nói chung là
tùy theo cái phong cách của mỗi người nữa.
Cho nên chú đừng có lo ngại số tuổi nha.
Làm bây giờ chú cứ hồi hộp quá chưa tình bữa nay.
Ông cháu quên kể một chuyện nữa là các cháu của ông ngoại, là của bố cháu đó, gọi bằng ông ngoại, mỗi lần đến nhà chơi những cậu bé nè 15 tuổi 20 tuổi, 25 tuổi mà lâu lâu mà quên quần áo, đi vô tủ quần áo ngoại lấy ra bận vẫn thấy đẹp như thường chứ. Nếu mà quần áo tụi nó lỡ bị dơ đó, để mà kéo quần áo ngoại vẫn đẹp như thường. Cho nên ông
nhưng mà bây bây giờ cháu ra chơi cái trò đó không được, nó mặc vô cháu phải gọi bằng ba.
Không, nó mặc vô rất là đẹp chứ. Nó còn nói ông ngoại á, hả, có nhiều quần áo đẹp lắm.
Ý nói là ông ngoại vẫn có trang phục sitin hay không?
Đúng rồi, tức là ông ngoại rất... Cho nên chú đừng có lo ngại là cái tuổi tác của mình, nhiều người 75, 76 họ vẫn trẻ như thường chứ.
Vậy tối nay chú ráng ngủ ha.
Đúng rồi, ngủ ngon nữa.
Tiến sĩ hãy yên tâm đi ạ.
Bây giờ thì mình xin mời một vị khác.
Dạ vâng, xin mời một vị thính giả. Hello.
Hy vọng là chú đó hiểu, cái nói là phải chú có nói, chú nhờ người ta hết giùm.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn nghe chị Linh một lần nữa ạ. Dạ vâng. Thanh Hồng Duy Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello, dạ xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào.
Chắc là chú đây.
Xin chào vị thính giả.
Dạ, tôi tên Anthony Nguyễn, 75 tuổi. Tôi nghe cô Linh vừa nói, tôi gọi là vào cái hổng bắt.
Dạ, chắc cái số điện thoại ban nãy lúc mà ông gọi đó, bây giờ ông gọi lại, đâm ra rồi... chắc là anh giàu
thôi anh... cái này thì có lẽ là phải tùy cái duyên để mà mình được người khác giúp đỡ, cho nên là anh
thôi bây giờ thì nếu mà anh giàu anh cái communication không được với ông đó thì ông cứ gọi cô Kimmy, còn cô Kimmy tôi gan ti chắc là cổ 90
dạ
năm,
tôi cũng đã gọi cô Kimmy, cái điện thoại nói hiện giờ not available.
Vậy thì chú phải chờ chứ.
Dạ phải chờ đi.
Rồi bây giờ ông, để tôi nói cho ông nghe vậy, ông sau chương trình ông đánh số điện thoại, ông vô nhắn tôi cái message nha. Rồi xong tôi sẽ gửi số điện thoại kêu cô Kimmy phải giúp ông, ok? Cô Kimmy là một người thân trong gia đình tôi, ok?
Dạ, điện thoại của tôi là 469.
Dạ rồi.
230.
230.
9347. À anh Ẩn à.
Dạ.
anh ẩn tôi là cái người mà cách nay 2 năm tôi lụm xe đạp ở trong thùng rác á. Anh có cái nhà ý tặng cho tôi chiếc xe đạp đó, rồi tôi không có nhận đó, rồi tôi nói cho anh là tôi là cái người đó đó.
Rồi thì thôi ông còn sức khỏe lắm, đừng có lo gì trơn, vài bữa mà ông không xài xe đạp, có xe hơi ông cho tôi chiếc đó nha.
Dạ rồi, chúc chú may mắn nha.
Bằng lái rồi, anh ẩn ơi.
Dạ.
Dạ.
Ok,
cảm ơn. Dạ rồi, dạ xin ông yên tâm ạ. Dạ vâng.
Dạ. Chú ở một mình chú trả bằng lái thì có nghĩa chú cũng tiết kiệm được một cái phần tiền bảo hiểm, tiền xăng rồi
bảo hiểm và đỡ nguy hiểm cho người ta.
Dạ, đỡ nguy hiểm cho vấn đề trong cuộc sống nữa và đồng thời cũng yên tâm.
Dạ.
Dạ vâng.
Mà bây giờ ông lái xe đạp thì đâu có cần bằng lái.
Nhưng mà nhớ là phải đeo nón bảo hiểm nha chú, đôi lúc là mình thanh niên chạy xe đạp vẫn bị té bình thường đó, chứ không phải là những người lớn tuổi đâu, cho nên chú phải đội nón bảo hiểm khi mà lái xe đạp. Vâng, đến đây thì chúng ta cũng không còn giờ cho chương trình nữa. Còn phút chót thì chú có muốn chia sẻ gì hay không chứ? Trước khi
dạ thì hôm nay thấy sao bộ đồng bào đi làm sao mà có thời giờ gọi từ 2 giờ tới 2 rưỡi. Lấy làm lạ thì trong một lần nữa trước khi dứt lời nhắc nhở quý vị rằng chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đây là giúp quý vị ý kiến chứ không phải là trung tâm giải quyết pháp lý cho quý vị.
Dạ.
Khi quý vị gặp rắc rối, cần ra tòa hay là bất cứ chuyện gì mà ngặt nghèo có thể đưa đến cái sự nguy hiểm hoặc là mất của cải nhiều, quý vị phải mướn luật sư để người ta cố vấn, những người chuyên môn thì như tôi cũng như Thanh Hùng và như Tuyền cũng như là Đài có chương trình này giúp đỡ quý vị ý kiến, nhớ vậy nha, chứ đừng có nói ông ẩn như Tuyền hoặc là Thanh Hùng nói tôi là chuyện đó không nên làm. Ở đây chúng tôi không bao giờ nói câu đó. Ok, cảm ơn tất cả quý vị, hôm nay trời ngoài cũng còn nóng. Và thêm lần nữa trước khi dứt lời, yêu cầu quý vị nhớ mang khẩu trang. Nếu quý vị có khẩu trang, quý vị gọi lại. Mà quý vị có ở gần, tôi đưa cho khẩu trang. Còn không thì những người xung quanh cũng nhiều lắm. Có những cái cơ quan thiện nguyện hoặc là vô những cái trung bệnh viện. Có những người ta trước khi vô cửa, người ta cho khẩu trang, lại xin cái người ta cho liền. Ok nha.
Dạ vâng. Dạ vâng, Thanh Hùng Như Tuyền cũng xin kính chúc tiến sĩ luôn dồi dào sức khỏe. Và xin được kính hẹn tiến sĩ chương trình này vào tuần sau ạ.
Rồi, tôi còn 3 năm nữa đấy.
Dạ.
Không có đâu chứ. 3 năm để mà làm việc khỏe mạnh và những năm sau để nghỉ ngơi, enjoy cuộc đời chứ.
Vẫn tiếp tục khỏe mạnh.
Dạ, cảm ơn chú. Chào tạm biệt chú
nha.
Dạ vâng, tạm biệt tiến sĩ.